Tóm lại mà nói, đó đều là duyên, tự mình phải dùng trí tuệ để xử lý. Có trí tuệ, thì có thể chuyển biến tất cả duyên thành pháp duyên. Điều này đối với chính mình có lợi ích rất lớn. Ngày xưa chư vị cổ đức thường nói hỷ duyên. Duyên của thế gian này nặng nhất chính là tình chấp, rất khó đoạn, rất khó giải trừ. Không có chân thật trí tuệ thì làm chẳng được. Mà chân thật trí huệ ở trong hoàn cảnh hiện tại này nhưng vô cùng khó gặp. Muốn gặp được một thiện tri thức tốt thật không dễ. Trước đây tôi ở tại Đài Trung, thầy Lý thường nói với tôi, một học sinh tốt muốn tìm một thầy giáo tốt không dễ dàng. Có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng thầy giáo tốt muốn tìm học trò tốt để truyền pháp của họ, lại càng không dễ chút nào. Tìm ở đâu? Từ việc này khiến ta nghĩ đến ở thế giới. Bất đồng quốc gia địa phương, thật sự có người truyền đạo pháp rất khó. Đi đâu để tìm? Cho nên rất nhiều người thành tựu đạo nghiệp mà không tìm được người truyền thừa. Vậy phải làm sao? Họ viết thành sách, đem những gì mình biết dùng văn tự ghi lại, truyền cho người đời sau. Xem người đời sau có duyên đọc được sách này của họ không. Từ trước đã dùng phương pháp này, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều thêm vài phương pháp. Bây giờ có thể thu âm, quay phim. So với trước đây thì nhiều phương pháp hơn. Nhưng sau khi thiên tai đến rồi, sợ khoa học kỹ thuật mất đi. Nếu không có điện chẳng phải tiêu tùng rồi sao? Thu âm và tivi đều không thể khởi tác dụng. Cho nên sách vẫn là đáng tin cậy hơn. Đó là lý do vì sao người Trung Quốc coi trọng sách. Còn nữa, sợ đại thiên tai, tương lai sách không có phải làm sao? Họ khắc lên trên đá. Kinh khắc trên đá của Phòng Sơn Trung Quốc không phải duyên khởi từ đây sao? Đem Đại Tạng Kinh khắc lên trên đá. Bây giờ chúng ta cũng biết, nếu ở đó phát sinh động đất cũng có thể làm nó hủy diệt. Dụng tâm của người xưa chúng ta không thể không bội phục, không thể không cảm ơn. Động cơ của họ, dụng tâm của họ quá tốt, thật là thuần tịnh thuần thiện. Phòng Sơn Thạch Kinh thực sự có giá trị so với Đại Tạng Kinh ngày nay. còn nhiều hơn Đại Tạng Kinh thời nay nữa. Nhiều hơn chứ không thiếu, thật sự là vô cùng hoàn chỉnh. Tôi đi tham quan qua, những điển tích này người xưa đã dụng tâm như vậy. Ta thử nghĩ xem, họ đã dùng cách gì để bảo tồn chúng mới không đến nỗi bị hủy diệt. Thiên tai gì cũng không hủy diệt được. Tôi nói với quý vị là chỉ có in ấn ra. Số lượng in có thể in 1000 cuốn, đưa đến thư viện các quốc gia trên toàn thế giới cất giữ. Nên bất cứ thiên tai nào nó cũng không hủy tiêu toàn bộ, nhất định cũng có vài cuốn lưu lại. Cách bảo tồn này mới thật sự bảo tồn được. Một bộ khắc trên đá cũng không tin tưởng được, chỉ cần một trận động đất không phải là mất hết sao? Nên ta thông cảm với dụng tâm của người xưa. Ngày nay có loại kỹ thuật này, dùng ấn loát tinh xảo, có thể in 2-3 ngàn cuốn, phân chia đưa đến toàn thế giới thì có thể bảo tồn. Vậy hữu thể, ở đây nói thể và dụng. Cử thị toàn thị dụng là nói tất cả pháp. Bất cứ pháp nào có thể nhất định có dụng. Dụng không rời thể, thể không rời dụng. Hộ bất tương ngại, giao triệt viên dung. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Đương nhiên quan trọng nhất là trong đời này dùng thân này như thế nào để dùng toàn bộ sanh mạng của chúng ta. Khi đến ta không biết là nó tùy nghiệp lưu chuyển mà đến, cũng như Đức Phật giảng vậy, là trả nghiệp mà đến. Chúng ta rất may mắn trong đời này có thể gặp được thánh hiền chỉ dạy. Đây là phước báo thật sự. Thánh hiền dạy bảo hy hữu khó gặp. Gặp được thánh hiền chỉ dạy thì nên học tập cho tốt. Học rồi phải đem xiển dương rộng rãi. Chúng ta phải dùng tinh lực và thời gian của đời này phụng hiến cho chánh pháp cửu trú. Phụng hiến cho tục Phật huệ mạng. Việc này có ý nghĩa, có giá trị, không đến một cách vô ích. Thứ nhất là báo ân đức của cổ thánh tiên hiền. Tục Phật huệ mạng, làm người truyền thừa chánh pháp. Thứ hai là phổ lợi chúng sanh. Có người đến thế gian hạnh phúc chân thật, hạnh phúc lớn nhất là gì? Chính là tiếp thọ giáo dục của thánh hiền. Chư vị tổ sư biết rằng mấy ngàn năm nay Tổ tông dạy bảo chúng ta, không những là kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên, nhân loại đang hoạt động trong xã hội này, không kể là lớn hay nhỏ, chẳng ai là không lấy việc dạy học làm số một. Nên hai chữ tôn giáo này gọi là đại học vấn. Tại sao lại dùng cách này để dịch tôn giáo của ngoại quốc? Dùng hai chữ này mà gọi là tôn giáo. Trong thời cổ, chỉ có trong đạo Phật mới nói đến tôn giáo. Tại sao đạo Phật lại nói đến tôn giáo? Trong đạo Phật nói tông môn, giáo môn. Tông môn đơn thuần chỉ thiền tông. Thiền tông gọi là tông môn. Ngoài thiền tông ra, chính tông giáo khác gọi là giáo môn. Cho nên chỉ đạo Phật xưng là tông giáo, không liên quan gì đến tôn giáo hiện nay. Điều này quý vị cần phải biết. Tại sao lại phân ra hai hệ thống, hai loại phương pháp dạy học không giống nhau? Giáo môn ngày nay gọi là giáo dục chính quy, là do cạn mà sâu, học tập đúng lề đúng lối. Giống như giáo dục thời nay có tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở. Giáo môn là dùng phương pháp học này từ từ nâng cao lên. Tông môn giống như một số ít thiên tài vậy. Đây là lớp học đặc biệt, họ không cần trải qua nhiều thứ lớp như vậy. Nói cách khác, họ không cần có tiểu học, trung học, đại học, không có. Họ chỉ có nghiên cứu sở, chính là lớp học này. Đốn ngộ, đốn chứng. Người như vậy quá ít rồi. Thật sự vài trăm năm cũng có thể mới gặp được một hai người như vậy. Đây không phải là giáo dục phổ thông, mà gọi là tông môn, giáo môn. Hai chữ tông giáo này, nếu dùng cách nói của người xưa, tông có nghĩa là gì? Tông có ba nghĩa chủ yếu, trọng yếu, tôn sùng. Xứng đáng để người sùng kính, tôn trọng. Giáo là giáo dục, là dạy học. Hai chữ này kết hợp lại có nghĩa là gì? Là giáo dục chủ yếu, dạy học quan trọng, tôn sùng giáo hóa. Gọi đó là tôn giáo. Ý nghĩa này hay quá. Nói lên rằng một người trong thế gian không thể không học. Tôn giáo trong hai chữ này không có mê tín. Nó không liên quan đến mê tín. Nó là phá mê khai ngộ. Quả là ly khổ đắc lạc. Những điều này chư đại thánh hiền đều biết. Nhân sinh tại thế sao lại có nhiều khổ nạn như vậy? Bởi ta mê, không hiểu được chân tướng sự thật. Nói cách khác, ta đối với tất cả pháp trong thế và xuất thế gian đã nhìn sai, nghĩ sai. Do đó ta nói sai và làm cũng sai. Sai rồi, đương nhiên là có quả báo bất thiện. Phải chịu khổ chịu nạn. Làm sao mới có thể ly khổ đắc lạc? Giác ngộ là được. Sau khi giác ngộ đối với tất cả các pháp, ta đã nhìn thấy rõ ràng. Đã suy nghĩ minh bạch. Nên khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là chính xác. Tiêu chuẩn này trong Phật Pháp nói chính là tự tâm. Trong Hoàng Nguyên Quán nói tứ tịnh đức, đó là tánh đức của tự tâm. Quốc sư Hiền Thụ có nói bốn điều: tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ. Đại chúng sanh khổ này có thể dùng trong xã hội hiện tại. Mọi người rất quen thuộc một câu nói, đó chính là toàn tâm toàn lực phục vụ cho nhân dân. Trong Phật Pháp đổi nhân dân thành chúng sanh, phạm vi của nó lớn hơn. Không chỉ là đối với người, mà phục vụ đối với tất cả chúng sanh. Đây là ai? Là chư Phật, chư Bồ Tát. Triển khai tứ tịnh đức thì trong Phật Pháp chính là giới luật. Văn hóa truyền thống xưa là luân thường đạo đức. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bạc đức, đây là giáo dục.
Trung Quốc từ cũ đến nay,
người xưa dùng cái này trị thiên hạ. Trị thiên hạ bắt đầu trị từ đâu? Bắt đầu từ ý niệm. Đây là trí tuệ chân thật. Chu Hi biên tập Tứ Thư là cuốn sách mà thời xưa ai cũng phải đọc. Trong đại học đã nói hết những điều này. Bắt đầu học từ đâu? Từ cách vật. Cách vật nghĩa là gì? Vật là vật dục, là dục vọng. Cách là hạn chế nó, không thể buông thả dục vọng, phải tiết chế nó, phải khống chế nó. Dục vọng phải khống chế ở một phạm vi nhất định, không thể vượt qua. Vượt qua thì tệ hại liền sanh. Đó không phải là lạc, đó là khổ. Dục vọng càng thấp càng tốt. Chư đại thánh hiền cổ kim trong ngoài, đối với sinh hoạt vật chất chỉ yêu cầu ăn đủ no, mặc đủ ấm, có một ngôi nhà nhỏ ở thoải mái là đủ rồi. Ngoài ra không cần gì nữa. Họ có thể sống vô cùng tự tại. Thứ hai là trí tri. Dùng Phật Pháp để nói thì cách vật là phá phiền não chướng, trí tri là phá sở tri chướng. Thật sự giống như lời Thang Ân Tỷ đã nói, Phật Pháp làm phong phú nền văn hóa truyền thống xưa. Dùng Phật Pháp để giải thích, nếu trừ bỏ hai chướng này, Bồ Đề Tâm không phải đã hiện tiền rồi sao? Nên ở dưới là hai câu: thành ý chánh tâm. Ý thành tâm chánh là tu thân rồi. Tu thân sau đó tề gia, tề gia sau đó trị quốc, trị quốc sau đó bình thiên hạ. Người xưa học cái gì? Đây toàn đều là giáo dục. Một nền giáo dục viên mãn. Từ giáo dục căn bản bắt đầu cho đến cả một đời người, thật là sống đến già thì học đến già. Điều này nói lên chúng ta sanh vào nơi này là nhân duyên tốt đấy. Có thể tiếp nhận được sự chỉ dạy của Thánh Hiền, có được cơ duyên này. Hai ngàn năm trước, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc hoàn toàn tiếp nhận. Vì sao? Vì Phật Pháp